mừng mừng nhà hai con cơ khôn. Ôi máu trong tim mẹ hiền từng sợi tơ theo uyên ương tươi thắm mộng.
Chào bà.
Chào cậu. Xin lỗi, cậu ở đâu, có việc chi tới đây à?
Có chuyện cần thiết tôi mới đến làm phiền bà.
Việc chi mà cần thiết?
Một chút bà sẽ rõ.
Nhưng cậu phải cho tôi biết cậu ở đâu, cậu là con của ai mới được chứ.
Thật bà không biết tôi à?
Không.
Cũng phải, bà đâu cần biết ai chung quanh. Tôi xin tự giới thiệu cho bà biết, tôi là con của cái ông ở trong nhà này mới đi ra. Cái người bà đã vì bà bấy lâu nay điên đảo.
Bình xanh, trước một người đứng tuổi, tôi không bao giờ biết lớn tiếng. Mà nay, vì sự hiếu kính với cha, sự yêu thương đối với mẹ, buộc lòng tôi có những lời lẽ làm cho bà không dự ý, mong bà hiểu cho.
À, thì ra cậu đây là con của...
Phải, tôi là con của ông Minh.
Cậu thật lòng kính mến cha lắm hả?
Tất nhiên.
Cậu cũng hết dạ yêu thương mẹ của cậu chứ gì?
Đã kính cha thì phải yêu mẹ. Bà hỏi dòng gió là thừa.
Cậu quả là một người con chí hiếu. Tôi cũng có một đứa con, nó giống cũng như cậu vậy đó. Tôi thương nó lắm, nhưng mà tôi không được gần nó. Nhìn thấy cậu, tôi lại nhớ đến con của tôi.
Nhưng rất tiếc tôi không phải là con của bà. Và lại, tôi đến đây không phải để nhận những tiếng khen của bà.
Sao vậy? Làm con đối với cha thì biết kính mến, đối với mẹ biết yêu thương. Tốt đẹp như vậy, cậu phải để cho tôi khen chứ. Nhưng tôi cũng nhắc thêm với cậu, ngoài cái việc hiếu thảo trong gia đình, cậu cũng nên có một mối quan hệ bình đẳng ruột thịt đối với những người dòm xóm.
Điều ấy chưa cần thiết, mà việc tôi tới đây gặp bà là cần thiết.
Được rồi, cậu cứ nói đi, tôi nghe đây.
Qua lời lẽ của bà tỏ ra là người có học, nhưng tại sao bà không đổ xét cái chuyện của bà làm? Bà đang tâm phá hoại hạnh phúc của gia đình im ắng của tôi. Bà quyến rũ ba tôi, làm cho ba tôi ngây ngất điên đảo, làm cho mẹ tôi vô buồn khóc lóc. Hay nói đúng hơn là mẹ tôi đang ghen với bà đó, bà biết chưa?
Mẹ cậu ghen tức à?
Ớt nào mà ớt chẳng cay. Nhà tôi trước kia vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu, thì bây giờ ba tôi một góc, má tôi một góc, không ai nói với ai một lời nào cả. Hai người đều trầm ngâm thâu đêm suốt sáng, bà có biết không?
Biết chừng đâu giữa ông với bà đó có một nguyên nhân nào khác nó sâu xa hơn.
Nguyên nhân rắc rối giữa cha mẹ tôi là do bà đó. Tôi đã tìm hiểu và quả quyết như thế, cho nên tôi tới đây yêu cầu bà tuyệt giao với ba tôi. Bằng cách tốt nhất là bà phải rời khỏi nơi đây, không được làm ăn sinh sống nơi này kể từ hôm nay. Dứt đường qua lại với ba tôi, mà thu xếp dọn nhà đi cho thật xa, không được tự do chần chờ nếu trì hoãn cố tình. Đừng trách tôi chẳng thứ tha, còn như bà nghèo khổ cô đơn, bà cố ý oán hận thì tôi sẽ cho tiền bà làm lộ phí dời chân. Bước đầu bà gặp khó khăn, tôi giúp bà làm ăn lương thiện đàng hoàng. Đừng trở lại chuyện ông bước quan đường như trước giờ ở đây. Bà hãy nhớ lời tôi, đây là số bạc 500 đồng tôi sẽ giao cho bà. Hãy dọn nhà đi cho khuất mắt, còn như bà từ chối mà tìm cách chối quanh. Tôi hẹn trong một tuần thôi thì bà sẽ biết tay tôi. Tôi xin lặp lại, Đây là 500 đồng tôi cho bà.
Tôi hẹn trong một tuần, nếu con trì quẩn, bà sẽ biết tay tôi.
Tâm, con đuổi mẹ.
Không, cậu không hiểu. Cậu không hiểu gì cả. Cậu không hiểu gì cả. 18 năm trước, chúng tôi yêu nhau tha thiết, khao khát sẽ được nên vợ nên chồng. Nhưng không, mệnh lệnh của mẹ cha, sự áp đặt trong hôn nhân đạo lý khắt khe, phần làm con buộc chúng tôi phải tuân theo một cách nhu nhược và mù quáng. Tôi đã mất đi cái quyền làm vợ, rồi để bảo vệ giọt máu đang thành hình trong tôi, tôi phải âm thầm trốn đi, rồi sanh con trong hoàn cảnh đói nghèo túng thiếu. Nhưng sự bần cùng cộng thêm những bất công, những định kiến của xã hội để dành cho phần đàn bà như tôi, một lần nữa tôi lại mất đi cái quyền làm mẹ.
Bà là mẹ của ai? Bà chỉ là người đi phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác.
Không, không, tôi không phá hoại hạnh phúc của người khác. Tôi rất tôn trọng hạnh phúc của người khác. Nhưng chẳng lẽ suốt cuộc đời tôi lại mất đi cái quyền làm mẹ nữa hay sao?
Hẹn hò gì giờ này chưa tới nữa.
Anh Tâm ba má đâu rồi?
Má đưa ba đi khám bệnh rồi. Sao em để chờ lâu quá vậy?
Tôi xin hẹn là em đi liền nè. Phải đòi xa chứ bộ.
Xa gì? Em làm em chưa từng qua nhà em vậy?
Thường sang nhà em ấy xa thiệt mà.
Thôi đi em à.
Anh Tâm,
đường sang nhà em tuy xa mà gần quen, thật quen. Dù chẳng chung lối nhưng anh thuộc lòng lối quen lối. Nắng mưa chẳng ngày bước đi dập dồn, sợ người yêu heo.
Đường sang nhà anh như đi vào mộng mơ thân riêng. Vì lối đi ấy bao nhiêu
quê ơi sao nhớ quá. Em ơi nhớ từng bước chân em đặt lên dải lụa nắng trải dấu vàng xưa trên con đường mình đã từng dìu nhau thầm đặt tên hai đứa. Nhớ những nụ môi hôn ngọt ngào, kỷ niệm mình đang tay nhau thầm nguyện những câu thề.
Nè, anh chẳng nghe người ta nói sao?
Nói sao em?
Cuối khổ bao cháy lửa rơm màu tàn.
À.
Cuộn dội dễ dàng thời nay, dù rất tự do yêu nào chỉ có dục cần, hãy giữ nguyên tình để tối đông vòng.
Có gì đâu mà em phải băn khoăn lòng, tình yêu trai gái mặn nồng, nụ hôn trao đổi chân tình nào đâu có gì mà ngại ngùng e ấp.
Như vậy là hứa với em, mình phải giữ chuyện đẹp tới buổi tân hôn nha.
Chứ sao?
Nếu tay đi.
Ngoéo tay liền.
Phải giữ con đường riêng mình mãi mãi, con đường đi về tương lai, con đường thiên lý êm đềm. Đường gieo ai tình như giấc mơ phai, và trào xe cát cho của ai đường quanh co chuyến nặng trần à.
Đường sang nhà em bao nhiêu quyền thoại thân thân thân. Giờ lối đi ấy riêng cho một người nhé em nhé, chớ nên vội lời thề để anh lạc lối đường tình ra làm hại.
Anh Tâm ơi, hai đứa mình đã được cha mẹ đôi bên cũng cần, chẳng còn bao nhiêu ngày tháng nữa mình sẽ làm đàn
nhìn cạnh ba má anh cảm thấy như có điều gì xa lạ lạ rồi. Dường như ba má anh sống với nhau thiếu tình nặng nghĩa, anh mong tình mình phải kết thành một khối tương tư.
Em nghĩ là tại anh hay suy tưởng những dơ, riêng em thấy tình ba ba tuyệt vời đẹp lắm. Ba ngã bệnh má luôn săn sóc bên mình, lo lắng từng giọt sữa chén cơm mà vô toàn an ủi chăm nom.
Có nhiều khi anh buồn lắm em à. Em đợi chút nha.
Có tôi đây.
Cảm ơn chú.
Ai gửi gì vậy anh?
Không biết đây mà. Một kẻ vô danh không ghi rõ tên người gửi. Để anh mở ra coi nha.
Một cặp gối thiêu đôi chim quyên ương. Đẹp quá anh ơi.
Ồ đẹp quá em.
Đường chỉ thiêu sắc sảo, hình ảnh đôi chim chắp cánh tung trời.
Đẹp quá.
Người ta chúc hai đứa mình hạnh phúc. Ý nghĩa quá anh.
Ý nghĩa quá à.
Nhưng mà ai tặng gì cả?
Không biết ai mà tặng cặp gối này đẹp quá em. Thật là ý nghĩa, quý quá em ơi. Nhưng rất tiếc là mình không biết ai em. Quệ à.
Lạ quá Quệ ơi, cặp gối quyên ương tặng mừng đám cưới của ai đây? Vì sao vô biệt tối tên mình?
Đôi quyên ương thiêu đẹp quá anh. Nhưng em linh cảm cuộc đời của anh có gì bí mật.
Hình ảnh đôi quyên ương liền cánh gào trong sông gió, như muốn gửi chúng ta nhiều tâm huyết thâm tình.
Hay, hay quá tơi. Anh cũng nghĩ như em vậy đó. Em thật là hay, anh thử miếng coi.
Dạ, thầy và cô.
Chúng tôi sắp làm đám cưới.
Dạ, chúc hạnh phúc.
Cảm ơn ông.
Tôi có việc muốn gặp thầy.
Dạ, mời ông ngồi.
Cảm ơn, tôi đứng quen rồi, ngồi sợ mỏi chân.
Mời ông dùng nước.
Cảm ơn thầy, tôi uống nước lạnh hôm qua no rồi. Trước khi vào đề, tôi muốn hỏi thăm ông Minh, ông thân của thầy. Sao? Độ dày bệnh tình ông có thuyên giảm chút nào không thầy ha?
Cảm ơn ông. Ba tôi đôi lúc thấy khỏe, song giống người cái chứng bệnh ngặt nghèo, quan thầy cho biết là bệnh người phải tự bảo dưỡng lấy, bằng không thì
buồn thật.
Dạ, mẹ tôi và chúng tôi đang lo. Xin lỗi, ông là ai?
Thầy không cần biết tôi là ai.
Ông vui lòng cho tôi biết tên để tôi còn thưa lại với ba tôi.
Tên họ tôi chắc ông Minh không buồn nghe tới đâu thầy. Giả lại tôi đến đây là gặp thầy. Mục đích của tôi là nói chuyện với thầy, chứ không phải là nói chuyện với ông Minh.
Vì ông càng vui lòng cho tôi biết tên ông là ai, ở đâu, nghề nghiệp gì.
Tôi ở nhà tôi làm ruộng, rồi hết.
Ô hay. Sao cùng một lúc lại đưa đến cho tôi nhiều chuyện khó nghĩ. Ba tôi đau, tôi sắp làm đám cưới. Công việc dồn dập bê bối mà ông lại càng làm cho tôi thêm rắc rối. Nếu đổi địa vị của ông là tôi thì ông nghĩ như thế nào?
Nếu đổi địa vị của thầy thì tôi không nghĩ ngợi gì cả. Tôi sẽ tống cổ người đó ra khỏi nhà nếu người đó điên.
Cảm ơn ông. Như vậy thì xin mời ông.
Rất tiếc còn tôi rất tỉnh. Nếu đổi địa vị tôi là thầy thì tôi sẽ ân cần niềm nở và nhờ sự chỉ giáo của người ta.
Nhưng ông nên nhớ câu ngạn ngữ: điều mình không muốn thì chớ gán vào người khác.
Thầy thì học sách vở nhà trường, tôi thì nói theo cuộc sống ngoài đời, chắc mình không hợp. Mới lời lẽ qua lại sơ sơ mà thấy thầy hơi khó chịu. Ngộ lỡ như tôi làm một chuyện tài trời, không chỉ khó chịu thôi mà người ta còn ngất xỉu thì thầy tính sao hả thầy Tâm?
Tôi không khi nào tha thứ cho hạng người ích kỷ và độc ác như vậy.
Nhưng bằng lý thuyết hay hành động cụ thể,
nếu ông cả gan ăn ở bất nhân thất đức, ông hãy coi tôi trừng trị.
Rất tiếc không phải tôi ăn ở bất nhân sát đức đâu, mà kẻ ăn ở bất nhân sát đức chính là...
Là ai?
Là thầy.
Là tôi.
Đúng, là thầy. Vừa rồi thầy đã dùng tiền bạc và thế lực ném vào đầu một người đàn bà, bắt một người đàn bà phải dọn nhà đi thật xa, phải không?
Phải không? Tại vì người đàn bà ấy phá hoại hạnh phúc của gia đình tôi.
Phá hoại hả? Phá hoại không?
Ông làm gì vậy?
Phá hoại. Người đã hy sinh đời mình cho kẻ khác được nguyên vẹn thì lại bị mạt sát, bị khinh rẻ, bị kết vào tội là phá hoại. Còn người đã gây ra bao sai lầm, đáng trách, đáng được lên án, lại được trọng vọng suy tôn. Ôi đời sao có những sự quái quâm và ngược ngạo như thế?
Ông nói xa vời quá, tôi không hiểu gì hết.
Đáng buồn cái là thầy chưa hiểu đó thầy Tâm. Chứ cái thứ con mà chửi cha mắng mẹ, lộn đầu lộn đũa, trời không đánh thánh không đâm trước sau gì, xe hơi cũng hỏi thăm sức khỏe nè thầy. Ông nín đi.
Tôi không nín.
Ông định nói gì nữa?
Tôi tiếp tục nói. Tôi chưa nói hết. Tôi cần sự thật nó lọt vào hai cái lỗ tai của thầy. Cho dù thầy không tin thì sự thật ấy nó cũng giúp cho thầy nên nghĩ suy cân nhắc. Vì sao có một bà mẹ khổ đau mà phải đem con ký thác cho người?
Nỗi khổ của mẹ chồng chất lên cao suốt 18 năm trời. Mẹ tự trách mình chưa tròn bổn phận nên sống âm thầm bên lề cuộc sống của con. Nào xa kể chi thân dãy dầu mưa nắng, thương nhớ con rải rứt đêm ngày. Nỗi sầu vàng giọt cỏ cây mà chưa dám bước vào đây một lần.
Ông nói gì vậy lạ vậy? Tôi đâu phải là con rơi. Tôi có khai sinh do ba má tôi xác lập. Dòng họ nội ngoại tôi thừa nhận, bạn bè tôi thừa nhận, nhưng tôi không thừa nhận. Ai thừa nhận mặt ai? Còn tôi không thừa nhận thầy làm gì tôi chết. Ông nói chuyện nghe mắc cười quá à. Ông không thừa nhận tôi là phải, vì tôi với ông là người dân nước lã mà.
Tôi với thầy là người dân nước lã hả thầy Tấm? Thầy là người dân, còn tôi là nước lã.
Đúng vậy.
Thầy Tâm ơi, tôi không buồn không giận thầy câu nói đó đâu, mà tôi ghét cay, ghét đắng, ghét cho cái trò đời tham sang phụ kho. Cũng vì nó mà cậu ruột nó hóa ra người dân, còn mẹ ruột trở thành một nạn nhân bị nguyền rủa đuổi xua. Thầy Tâm ơi, thầy là người có đủ trí khôn thì thầy phải biết đâu là tình là nghĩa, cần phải rõ lai lịch cội nguồn. Cỏ cây mới từ đất nẻ chui lên, còn con người thì có tổ tiên với ông bà.
Ông điên rồi, ông đi ra khỏi nhà tôi ngay.
Tôi không đi, tôi đợi ông Minh về tôi mới đi.
Tâm ơi, ra phụ má đưa ba con về nè.